Đàn ba la mật. Bố thí ba la mật. A lớn, nghĩa của bố thí ba la mật. Hỏi: Bồ Tát hành bố thí là đã làm việc lợi ích cho chúng sanh rồi, sao còn phải đầy đủ đàn ba la mật? Đáp: Bố thí vô lượng pháp làm lợi ích cho chúng sanh gọi là đàn, nhưng phải biết tùy chúng sanh là bố thí. Đàn là diệu pháp trừ khổ ban vui cho mọi loài. Đàn là đường dẫn đến cõi trời, cõi Phật, nhiếp cả đạo trời người. Đàn đem lại sự an ổn cho chúng sanh, khiến đến khi mạng chung vẫn giữ được tâm không sợ hãi. Đàn là tâm từ, thường hay cứu giúp chúng sanh. Đàn là nơi chứa nhóm các niềm vui, thường hay phá trừ các nỗi khổ. Đàn là dũng tướng hàng phục sang tham. Đàn là diệu quả, là ước mơ của các loài trời người. Đàn là đường thanh tịnh, nơi thánh hiền vào chơi. Đàn là nơi tích tập phước đức. Đàn là duyên tu chứng. Đàn là thiện hành dẫn đến thọ quả báo tốt. Đàn là tướng phước nghiệp của các loài trời người. Đàn là lưỡi dao bén cắt đứt ba đường ác, đoạn trừ bần cùng khổ cực. Đàn là quả báo phước đức an vui. Đàn là bước đầu dẫn vào niết bàn, diệu pháp dẫn vào thánh chúng. Đàn là tâm kham nhẫn, làm công đức chẳng ngại khó khăn, chẳng hề luyến tiếc. Đàn là nhà của các thiện pháp, là gốc của đạo hành, đem lại an vui hạnh phúc. Đàn là ruộng phước dẫn chúng sanh vào đạo niết bàn, là bến mát của các bậc thánh hiền. B lớn, tán thán nghĩa bố thí ba la mật. Người có trí huệ mới rõ được nghĩa đàn ba la mật. Ví như gặp cảnh nhà cháy, người có trí mới biết lượng theo thế lửa và hướng gió để đưa người và tài sản ra khỏi nhà một cách an toàn. Người trí rõ biết thân là khổ, tài vật là vô thường, nên kịp thời tu phước để đời sau được an lạc. Người ngu gặp cảnh nhà cháy chỉ biết tiếc của cải mà chẳng biết lượng thế lửa hướng gió, đành để cho nhà bị thiêu rụi, tài sản tiêu tan. Nếu suốt đời chỉ lo dơ dét cho đầy túi tham, thì đến khi chết rồi thân cũng trở về với bốn đại, chẳng được lợi ích gì cho đời sau. Người có trí huệ rõ biết thân là như quyển, của cải là tạm bợ, vạn vật đều vô thường. Do ngộ lý vô thường nên thường hành bố thí, được nhiều phước đức lợi lạc cho mình và cho người ở đời này và cả về đời sau. Lại nữa, người khéo bố thí được mọi người tin yêu kính trọng, ví như mặt trăng soi sáng suốt đêm dài, được mọi người chiêm ngưỡng. Trì giới thanh tịnh được sanh lên cõi trời. Thiền định không nhiễm trước dẫn đến niết bàn tịch tịnh. Bố thí cũng tạo phước đức, làm tư lương dẫn đến niết bàn. Vì sao? Vì người hành bố thí do nhất tâm quán sanh diệt, quán vô thường mà được đạo niết bàn vậy. C lớn, tướng của bố thí ba la mật. Hỏi: Vì sao gọi bố thí là đàn? Đáp: Vì người hành bố thí có tâm tương ưng với thiện, luôn nhớ nghĩ đến người khác nên gọi bố thí là đàn. Vì sao? Vì có nhớ nghĩ đến người khác mới có được ruộng phước để hành bố thí. Bố thí phải hội đủ ba điều kiện, đó là có thiện tâm, có ruộng phước, có tài vật. Lại nữa, vì người hành bố thí có tâm xả nên gọi bố thí là đàn. Phải có tâm xả pháp mới phá được sang tham, mới sanh được niệm từ, mới hành được bố thí. Bố thí cũng phải hội đủ ba điều kiện, đó là tâm tương ưng pháp, tâm xả pháp, tâm hành pháp. Lại nữa, người hành bố thí phải hội đủ ba điều kiện nữa, đó là thân chứng, huệ chứng, giác quán. Trong A Tỳ Đàm có phân biệt hai trường hợp bố thí, đó là tịnh thí, bất tịnh thí. Phàm phu vì tâm chấp đắm so lượng nên chỉ hành bất tịnh thí mà thôi. Vì sao? Vì phàm phu hành bố thí do nhiều nhân duyên bất tịnh, như vì cầu tài mà bố thí, vì sợ thua người mà bố thí, vì sợ hoạn nạn mà bố thí, vì sợ chết mà bố thí, vì phú quý mà bố thí, vì tranh thắng mà bố thí, vì kiêu mạn mà bố thí, vì danh dự mà bố thí, vì chú nguyện mà bố thí, vì lợi dưỡng mà bố thí, vân vân. Các trường hợp bố thí như vậy gọi là bất tịnh thí. Trái lại, vì đạo giải thoát mà bố thí thì gọi là tịnh thí. Phải đem tâm thanh tịnh, chẳng cầu phước báo, chẳng vì cung kính hay sợ hãi chẳng vì thiên vị hay bị ép buộc, vân vân, mà bố thí mới gọi là tịnh thí. Tịnh thí dẫn đến đạo niết bàn, dù chưa được niết bàn cũng hưởng được nhiều phước lạc. Lại nữa, vì niết bàn mà bố thí thì cũng được quả báo thanh tịnh. Phật dạy có hai hạng người rất khó được, đó là tỷ kheo xuất gia được giải thoát, cư sĩ tại gia thanh tịnh bố thí. Bố thí thanh tịnh như vậy được vô lượng phước báo, đời đời chẳng mất. Ví như trồng cây đúng thời tiết thì cây được tốt tươi, đơm hoa kết trái. Vì sao? Vì diệt hết các kiết sử là khai mở đạo niết bàn. Không luyến tiếc vật sở hữu là trừ được sang tham. Sanh tâm cung kính người thọ thí là trừ được tật đố. Trực tâm bố thí là trừ được xiểm khúc. Nhất tâm bố thí là trừ được trào cử. Tư duy bố thí là kết tụ công đức. Không chấp thủ tài vật là trừ được tham ái. Thương xót người thọ thí là trừ được kiêu mạn. Biết làm các pháp thiện là trừ được vô minh. Tin có quả báo là trừ được tà kiến. Biết quyết định có quả báo là trừ được tâm nghi. Bố thí như vậy thì sáu căn đều được thanh tịnh, thiện tâm tăng trưởng, nội tâm nhu nhuyễn khinh an. Do quán quả báo công đức nên được tính tâm thanh tịnh. Bố thí như vậy là được đầy đủ các pháp thiện, được thân tâm nhu nhuyễn hỷ lạc, được nhất tâm, được thật trí huệ. Lại nữa, do bố thí như vậy mà làm nảy sanh ở trong tâm đầy đủ tám thánh đạo, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Lại có trường hợp do bố thí mà được 32 tướng tốt, được làm vị chuyển luân thánh dương, có được đầy đủ bảy báo, vân vân. Phật dạy bố thí cho người từ xa đến, cho người bệnh, cho người đang gặp hoạn nạn như nạn lửa, nạn gió, nạn nước, nạn giặc giả, vân vân, được thêm phần phước báo. Lại nữa, ruộng phước đức càng lớn thì phước đức càng nhiều. Ví như đem vườn nhà bố thí cho người tu hành, cúng dường cho tăng chúng thì được phước báo rất lớn. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây. Thời xưa ở nước Đại Nguyệt Thị, trong thành Thích Ca La, có một họa sĩ đi qua nước Đà La, ở về phương Đông để hành nghề. Sau 15 năm, ông dành dụm được 30 cân vàng đem về cho gia đình. Khi vừa đến nơi, ông nghe trong thành đánh trống triệu tập đại hội và thấy chúng tăng thanh tịnh tề tựu ở hội trường. Ông hỏi vị Duy Na: cúng dường một ngày ăn uống cho cả chúng hội phải tốn kém bao nhiêu? Vị Duy Na đáp: khoảng 30 cân vàng. Ông liền nói: cho phép tôi được cúng dường một ngày ăn uống. Cúng dường tăng chúng xong, ông trở về nhà với hai bàn tay trắng. Bà vợ hỏi ông: ông đi làm ăn xa suốt 15 năm dài, nay trở về nhà, ông có đem được gì về chăng? Ông đáp: tôi dành dụm được 30 cân vàng, nhưng nay tôi đã đem số vàng ấy cúng dường cho chư tăng và chúng hội cả rồi. Bà vợ giận quá bèn trói ông lại, dẫn ông đến cửa quan và thưa rằng: chồng tôi chẳng nghĩ gì đến bổn phận đối với vợ con, dành dụm được bao nhiêu ông đem cho người khác hết sạch. Vị quan hỏi ông lý do, ông đáp: đời trước tôi chẳng khéo tu công đức bố thí, nên ngày nay phải chịu cảnh bần khổ. Nay có được duyên lành gặp được ruộng phước chư tăng, mà tôi không trồng cội phước thì về sau còn sẽ phải bị bần khổ mãi mãi. Vị quan ấy là một vị ưu bà tắc, có tính tâm thanh tịnh, kính Phật trọng tăng. Vừa nghe xong, vị quan bèn khen rằng: người quả thật là một người thiện, biết xả tài hành thí, đem của mồ hôi nước mắt của mình dành dụm trong nhiều năm để cúng dường chư tăng, thật là một tấm gương sáng để người khác noi theo. Nói như vậy rồi, vị quan truyền lấy vàng của mình đem bố thí lại cho nhà họa sĩ và nói rằng: bố thí với tâm thanh tịnh được phước đức rất lớn. Lại nữa, phải nên biết có hai thứ đàn, đó là thế gian đàn, xuất thế gian đàn. Thế gian đàn và xuất thế gian đàn hoàn toàn khác nhau. Bố thí với tâm hữu lậu thì gọi là thế gian đàn. Các bậc thánh đã được vô tác tam muội, đã trừ sạch kiết sử sang tham, nên dù phương tiện dùng tâm hữu lậu bố thí mà vẫn gọi là hành xuất thế gian đàn. Thế gian đàn là bất tịnh thí, tức là bố thí không thanh tịnh. Xuất thế gian đàn là tịnh thí, tức là bố thí thanh tịnh. Thế gian đàn là bố thí mà còn vướng mắc kiết sử. Xuất thế gian đàn là bố thí không trụ tướng, bố thí mà chẳng có niềm phân biệt giữa người cho, người nhận và vật cho. Vì rõ biết tất cả đều là nhất tướng, là vô tướng, là thường trụ như hư không. Bố thí mà còn sanh tâm chấp chỉ là thế gian đàn, là điên đảo, là không thật. Bố thí với tâm như như, không điên đảo, rõ biết thật tướng pháp mới là xuất thế gian đàn. Xuất thế gian đàn được các bậc thánh nhân xưng tán, vì xuất thế gian đàn là bố thí theo đúng nghĩa của thật tướng pháp, hòa hợp với thật tướng trí huệ. Bố thí chỉ cầu giải thoát sanh tử cho mình là thanh gian đàn. Bố thí vì sự giải thoát sanh tử cho hết thảy chúng sanh là Bồ Tát đàn. Bố thí vì sợ sanh tử là thanh gian đàn. Bố thí vì giáo hóa chúng sanh mà không sợ sanh tử là Bồ Tát đàn. Trong kinh Bổn Sanh có chép mẫu chuyện về vua Ba La Bà và Bồ Tát Vilama như sau. Bồ Tát Vilama là vị bổn sư của vua Ba La Bà, dạy nhà vua rằng: Ngài đã được vô lượng vinh hoa phú quý rồi, nay Ngài cần phải nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh. Nhà vua nghĩ rằng: Dù ta chẳng còn mong cầu phú lạc, nhưng vì vạn pháp là vô thường nên ta phải hành đại bố thí. Nghĩ như vậy rồi, nhà vua tự tay thảo bố cáo cho các bà la môn và hết thảy các hàng xuất gia hãy đến cung vua để thọ nhận cúng dường. Nhà vua được 8.400 vị quốc vương và hảo tâm khác giúp sức, nên nguyện bố thí và cúng dường đầy đủ các vật dụng cần thiết trong 12 năm. Bồ Tát Vilama tán thán rằng: Làm vừa lòng tất cả là việc rất khó làm. Nay Ngài vì Phật đạo quyết tâm hành tịnh thí. Lúc bấy giờ chư thiên ở cõi Tịnh Cư Thiên dùng kệ hỏi: Do đại nhân duyên gì mở cửa đại bố thí? Vì thương xót chúng sanh hay vì cầu Phật đạo? Chư thiên lại suy nghĩ: Nay chúng ta hãy đóng kín bình vàng lại, khiến nước không còn chảy xuống nữa. Biết rõ ý nghĩ của chư thiên, các ma dương hỏi rằng: Các bà la môn cũng đều là những người xuất gia cầu đạo, vì sao lại cho họ chẳng phải là ruộng phước, lại đóng kín bình vàng khiến nước không chảy xuống được? Chư thiên đáp: Bố thí phải vì Phật đạo. Nay các bà la môn toàn là những người theo tà kiến, họ chẳng phải là ruộng phước. Các ma dương lại hỏi chư thiên: Làm sao có thể biết đích thật ai là người thực tâm cầu Phật đạo? Lúc bấy giờ có một vị trời ở cõi Tịnh Cư Thiên tự hóa thành một người bà la môn đến hỏi vua Ba La Bà rằng: Ngài cầu gì mà hành đại bố thí? Nhà vua dục kệ đáp: Tôi nguyện được vô dục, lìa sanh già bệnh chết, nhất tâm cầu Phật đạo nhằm độ hết chúng sanh. Quá bà la môn lại hỏi: Phật đạo rất khó được, Ngài nên cầu được phước báo khác. Dù cho dành bánh xe nóng quay lên đầu tôi vẫn nhất tâm cầu Phật đạo, chẳng mảy may hối hận. Vì sao? Vì chúng sanh trôi lăn trong ba đường ác, chịu vô lượng khổ đau, nên tôi nhất tâm cầu Phật đạo, chẳng bao giờ thối chuyển. Quá bà la môn tán thán: lành thay, rồi nói kệ: Ngài dõng mãnh tinh tấn, thương xót mọi chúng sanh. Trí huệ vô quái Ngài, không lâu sẽ thành Phật. Lúc bấy giờ trời mưa qua cúng dường, nhà vua lấy bình nước đổ lên tay quá bà la môn. Nhưng nước không chảy, nhà vua tự nghĩ: Tâm ta chưa thanh tịnh chăng? Chư thiên bèn nói rằng: Người tà kiến bị lưới nghi phiền não phá chánh kiến, khiến phải xa lìa thanh tịnh giới, sẽ đọa vào các đường khổ. Rồi dùng kệ nói rằng: Ác tà trong biển người không thuận với chánh đạo, những người ở nơi đây chẳng đài tâm như Ngài. Nhà vua nghe xong dùng bài kệ đáp lại: Nếu trong khắp mười phương có ai tâm thanh tịnh, tôi xin nguyện quy mạng, đảnh lễ và cúng dường. Nói xong, tay phải cầm bình nước dốc xuống tay trái. Nhà vua tự lập nguyện rằng: Nếu tôi thật sự hành đại bố thí thì xin cho nước trong bình tự chảy ra. Ngay lúc bấy giờ, quá bà la môn thấy nước trong bình chảy trên tay nhà vua, liền dùng kệ tán thán rằng: Nước từ bình chảy ra, thanh tịnh tợ lưu ly, nước chảy khắp tay Ngài, lành thay đại bố thí. Nhà vua nghe như vậy càng sinh tâm cung kính, nói kệ rằng: Tôi nay hành bố thí chẳng cầu phước ba cõi, mà vì mọi chúng sanh bố thí cầu Phật đạo. Nhà vua vừa nói dứt bài kệ thì đại địa chấn động. Kinh Bổn Sanh còn nêu nhiều trường hợp bố thí mà chẳng thiết thân mạng như sau: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đi khắp bốn châu thiên hạ để cầu Phật đạo, gặp một Bà La Môn, Bồ Tát xin cầu đạo. Vị Bà La Môn ấy nói: Ông hãy lấy mỡ nơi thân ông thắp đèn, rồi ta sẽ thuyết kệ cho nghe. Bồ Tát chẳng ngần ngại làm theo để được nghe thuyết kệ. Lại nữa, có thời Bồ Tát làm thân Kim Bồ Câu trên núi Tuyết Sơn, thấy một người nghèo khổ lành cống đang cần được sưởi ấm, chim liền tự đốt thân mình để bố thí cho người ấy. Như vậy gọi là nội bố thí không tiếc thân mạng, cũng còn gọi là đàn ba la mật. Về lớn, pháp thí ba la mật. Hỏi: Thế nào gọi là pháp thí? Đáp: Đem những lời hay, đẹp, có lợi ích nói cho người khác nghe gọi là pháp thí. Ví như đem giáo pháp của ba thừa giáo dạy người, đem bốn pháp tạng dạy người, đem những lời diệu thiện trong Phật pháp dạy người đều gọi là pháp thí cả. Hỏi: Đề Bà Đạt Đa cũng đem giáo pháp của ba thừa giáo dạy cho người. Như vậy, vì sao thân Đề Bà Đạt Đa lại bị đọa vào địa ngục? Đáp: Đề Bà Đạt Đa vì tà kiến, vì cầu lợi danh, chẳng phải vì đạo thanh tịnh mà thí pháp nên phải đọa vào địa ngục. Người thí pháp phải thường giữ tâm thanh tịnh, hành động thí pháp phải bắt nguồn từ thiện tâm. Thí pháp như vậy mới có được phước đức bố thí. Lại nữa, người thuyết pháp phải thường tịnh tâm, tư duy, tán thán Tam Bảo, chỉ rõ tội phước, nói rõ bốn thánh đế để giáo hóa chúng sanh, dẫn họ vào Phật đạo. Người thí chân tịnh phải hội đủ hai điều kiện. Đó là không làm não hại chúng sanh, mà trái lại phải làm tăng trưởng thiện tâm nơi họ, thường quán pháp không, lấy đó làm nhân duyên cho Niết Bàn. Bởi nhân duyên vậy nên người thuyết pháp ở trong đại chúng phải luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, nói pháp chỉ vì cầu Phật đạo, chẳng phải vì các danh vọng hoặc vì lợi dưỡng. Vào thời xa xưa, vua nước Ayodhya rất thích được nghe pháp. Nhà vua thỉnh một vị tỷ kheo trẻ tuổi vào cung thuyết giảng. Vị pháp sư còn trẻ tuổi nhưng rất thông minh, đoan chánh. Mỗi khi nói có mùi hương thơm từ miệng tỏa ra. Nhà vua hỏi: Đại đức mới có hương thơm này trong miệng hay đã có từ lâu rồi? Vị pháp sư dùng kệ đáp: Vào thời Phật Ca Diếp, tôi thường tán thán Phật, rộng diễn nói pháp màu, miệng thường tỏa diệu hương. Nhà vua xin được giải thích rõ hơn. Vị tỷ kheo đáp: Vào thời Phật Ca Diếp, tôi thường tán thán Phật, và ở trong đại chúng tôi thường hoan hỷ diễn nói vô lượng pháp môn, ân cần giáo hóa hết thảy mọi người. Nên từ đó về sau, tôi được diệu hương từ miệng tỏa ra, đời đời chẳng mất. Rồi tỷ kheo nói kệ rằng: Hương thơm các loài hoa chẳng sánh kịp hương này, làm đẹp ý người nghe, đời đời chẳng tận diệt. Lại nói tiếp thêm bài kệ: Được danh dự đoan chánh, vui vẻ người cung kính, quang minh tờ mặt trời, mọi người đều thương mến, biện tài cùng trí huệ, đoạn sạch hết kiết sử, diệt khổ chứng niết bàn, đầy đủ 10 công đức. Nhà vua hỏi: Tán Phật được quả báo như thế nào? Vị tỷ kheo đáp: Tán Phật được 10 công đức sau đây. Tán Phật khiến mọi người được nghe pháp màu, bởi công đức này nên được danh thơm. Tán Phật khiến mọi người được hoan hỷ, bởi công đức này nên được đoan chánh. Tán Phật là vì người nói tội phước khiến họ đến được chỗ an lạc, bởi công đức này nên thường được vui vẻ. Tán Phật khiến hết thảy tâm hành đều diệt, bởi công đức này nên thường được cung kính. Tán Phật là biểu hiện sự thuyết pháp đem ánh sáng trí huệ soi chiếu chúng sanh, đưa họ đến giác ngộ giải thoát, bởi công đức này nên được quang minh tợ mặt trời. Tán Phật đem lại sự an vui cho mọi người, bởi công đức này nên được người thương mến. Tán Phật là khéo diễn nói vô lượng vô biên pháp môn, bởi công đức này nên được biện tài vô ngại. Tán Phật là ở nơi diệu pháp chẳng có lầm lỗi, bởi công đức này nên được trí huệ sáng suốt. Tán Phật khiến tính tâm được thanh tịnh, bởi công đức này nên đoạn sạch được các phiền não kiết sử. Tán Phật khiến các khổ đều tiêu diệt, ví như đám mưa lớn có công năng tiêu diệt sức nóng của lửa, bởi công đức này nên chứng được niết bàn. Nhà vua nghe xong thưa rằng: Pháp sư thật khéo tán Phật, thật khéo thuyết pháp độ sanh, như vậy mới thật là chân pháp thí. Hỏi: Giữa tài thí và pháp thí, lối bố thí nào hơn? Đáp: Phật dạy trong hai lối bố thí thì pháp thí là hơn hết. Vì sao? Vì tài thí phải nhờ đến ngoại vật, còn pháp thí chỉ ở tại tâm. Tài thí chỉ nuôi dưỡng sắc thân người, pháp thí nuôi dưỡng pháp thân. Bởi vậy nên so sánh hai lối bố thí thì pháp thí thắng hơn. Hỏi: Vì sao nói pháp thí là việc khó làm? Đáp: Thuyết pháp để độ chúng sanh là việc rất khó làm. Hàng thanh văn chỉ độ được mình mà không độ được người. Vì sao? Vì không thuyết pháp đúng với thật tướng các pháp. Lại nữa, nhờ hành pháp thí mà hành giả phân biệt được hữu lậu với vô lậu, rõ được thật tướng các pháp, được tâm thanh tịnh, không bị lay chuyển, không bị phá hoại, thẳng tiến đến Phật đạo. Hỏi: Có bốn hành xả là tài xả, pháp xả, vô úy xả và phiền não xả. Vì sao chỉ nói đến tài xả và pháp xả mà không nói gì đến hai hành xả kia? Đáp: Vô úy xả cùng với thi la chẳng khác nhau nên không nói. Hơn nữa, đã có bát nhã thì chẳng còn có phiền não, tức là đã xả sạch phiền não rồi, nên không nói đến phiền não xả làm gì nữa. Bởi nhân duyên vậy nên khi nói đến sáu pháp ba la mật thì chẳng cần phải nói đến bốn hành xả nữa, vì ở nơi bát nhã ba la mật đã đầy đủ cả bốn hành xả rồi vậy. Hết quyển 11.